Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Vụ cô gái người Việt tên là Đoàn Thị Hương có dính líu trong một vụ ám sát tại Mã Lai đã được nhà nước Việt Nam tiếp xúc với gia đình và cho biết sẽ hỗ trợ pháp lý cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cô Hương.
Liên đoàn luật sư Việt Nam cũng đề xuất với Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao để hỗ trợ pháp lý.
Theo luật sư Hà Huy Sơn tại Việt Nam, có những trở ngại trong vụ này.
Theo tôi được biết, như ông chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam có nói rằng là theo cái luật pháp của Malaysia thì là luật sư của nước khác thì sẽ không được tham dự bào chữa cho cái phiên tòa của Đoàn Thị Hương.
Dạ vâng, nhưng mà góp ý vào cái hồ sơ đó, thưa luật sư nhé.
Vâng, cái việc mà góp ý hồ sơ thì tôi nghĩ là nó phải có hai cái điều kiện. Một là cái luật sư đấy phải hiểu pháp luật Malaysia, với cái thứ hai là cũng phải thông thạo ngôn ngữ tiếng Malay hoặc là tiếng Anh. Thì theo tôi, như tôi được biết thì ở Việt Nam thì cũng hình như là cũng không có nhiều luật sư thông thạo về cái luật Malaysia và cũng không có giỏi về ngôn ngữ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Nhưng mà thực sự thì thưa luật sư, vấn đề ngôn ngữ đâu có quan trọng, bởi vì chúng ta có những thông dịch viên để mà diễn đạt vấn đề này trước tòa. Thì luật sư chỉ cần nghiên cứu về luật pháp tại Mã Lai như thế nào để góp ý cho người luật sư chính thức của Mã Lai bên đó mà thôi. Có đúng không ạ? Vậy luật sư?
Theo tôi thì nếu mà không thông hiểu về cái luật của Malaysia thì tham gia bào chữa thì nó rất là khó. Và cái thứ hai là ngôn ngữ mà thông qua phiên dịch ấy thì những cái vấn đề chuyên môn đôi khi nó không đảm bảo cái độ chính xác của nó. Đấy là những cái hạn chế.
Dạ vâng. Dạ, thưa luật sư, đặt giả sử rằng nếu mà Liên đoàn luật sư tại Việt Nam đề cử luật sư tham gia trong cái phái đoàn hay là nhóm luật sư để cố vấn cho luật sư bên Mã Lai, thì luật sư sẽ có những cái biện hộ như thế nào? Luật sư có thể cho biết được không ạ?
Vâng, nếu mà Liên đoàn luật sư Việt Nam có đề nghị tôi mà tham gia trong cái phái đoàn đấy thì chắc là tôi cũng không nhận lời, là vì tôi là người không thông thạo về luật Malaysia.
Dạ thưa luật sư, dường như là luật hình sự của các nước nó chỉ khác biệt chút ít chứ đâu có thấy là nhiều không luật sư, phải không ạ?
Vâng, thì cái nền tảng cơ bản nó có thể nó có nhiều cái điểm nó giống nhau, nhưng mà đối với luật pháp thì để mà bào chữa hay là cứu giúp cho một người thì chỉ cần một chút khác biệt thôi thì cái bản chất của vụ án nó cũng đã khác nhau đi rất nhiều rồi nhỉ.
Trong đó luật sư Võ An Đôn dù biết sẽ khó khăn nhưng sẵn sàng tham gia vụ kiện.
Dạ, việc Liên đoàn luật sư Việt Nam á hứa là sẽ giúp đỡ chị Tô Hương á về phương tại tòa án online, thì việc này thì hoàn toàn có thể, bởi vì theo Việt Nam cũng như luật quốc tế thì các bị can bị cáo khi bị kết án tại tòa án thì đều phải nhờ luật sư bào chữa. Thì trong trường hợp này nếu mà Liên đoàn luật sư mà cử như luật sư bào chữa cho chị Hương thì quá là tốt và mang tính nhân đạo chị anh ạ.
Dạ vâng, thưa luật sư, thì cũng khá lâu mà Việt Nam mới có biện pháp giúp đỡ cho cô Hương, bởi vì tại Indonesia thì họ đã cử 5 luật sư tại nước họ sang Mã Lai để giúp đỡ rồi. Thì luật sư nghĩ rằng dường như là Việt Nam không có quan tâm đến công dân của Việt Nam tại nước ngoài hay sao ạ? Dạ.
Thì hình như là như vậy, bởi vì hai bị can, một bị can là người Việt Nam và một bị can là người Indo, nhưng mà bị can người Indo thì tới 5 luật sư bào chữa tại tòa, còn bị can Việt Nam thì chỉ có một luật sư chỉ định của Malaysia thôi. Thì trong trường hợp này nhìn vào thì thấy là ở Việt Nam, chính phủ Việt Nam thì ít quan tâm hơn công dân Việt Nam ở nước ngoài. Nhưng mà qua cái sự kiện đó, dư luận trên các trang mạng xã hội lên tiếng gay gắt, bởi vì nó thể hiện cái tinh thần quốc gia cũng như ý kiến quốc gia trên trường quốc tế, mà Việt Nam không kịp thời cử cái luật sư bào chữa cho công dân của mình á, thì rất là mất tiếng. Cho nên giờ đây chính phủ Việt Nam đã can thiệp, vì thì dù có còn hơn không, bởi vì dù chậm trễ nhưng mà vẫn có luật sư tham gia thì điều đó là quá tốt rồi anh ạ. Malaysia kết tội của chị Đoàn Thị Hương rằng chị này là có âm mưu sát hại Kim Jong Nam, nhưng mà việc này có thật hay không thì chưa biết, nhưng mà nếu mà trong trường hợp có thật thì bên chính phủ Việt Nam có luật sư tham gia bào chữa thì cũng rất có lợi. Thứ nhất là giảm tội danh, thứ hai là mang tính bảo hộ công dân của mình và mang tính sắc nhân đạo đối với chị Hương anh ạ.
Dạ vâng, dạ, thưa luật sư, giả sử như Liên đoàn luật sư tại Việt Nam cử luật sư Võ Hàng Đôn trong phái đoàn, trong thành phần các luật sư tham dự, thì thưa luật sư có gặp trở ngại nào không và sẽ biện hộ như thế nào?
Nói trong trường hợp này mà Liên đoàn luật sư Việt Nam có cử em đi tham gia bào chữa cho chị Hương ở Hoa Xe thì em sẽ nhận lời ngay. Nhưng mà nếu em nhận bào chữa vụ này thì sẽ khó khăn cho em những mặt trong đây. Thứ nhất là kinh phí đi lại này nó rất là tốn kém này, đi nhiều lần này. Rồi thứ hai là cái ngôn ngữ, tức nghĩa là phải có người phiên dịch từ tiếng Việt qua tiếng Malaysia. À, thứ ba là phải có thời gian để nghiên cứu luật pháp, luật hình sự Malaysia về tội danh này. Đó là ba cái trở ngại đối với luật sư Việt Nam anh này.
Dạ vâng, thưa luật sư, ba trở ngại đó có thể là vượt qua dễ dàng, bởi vì nếu mà Liên đoàn luật sư hoặc là chính phủ Việt Nam chịu tài trợ cho phái đoàn luật sư sang đó, vấn đề kinh phí thì đâu phải lo. Và hai nữa là vấn đề thông dịch thì đã có thông dịch viên. Quan trọng là luật sư nghiên cứu hồ sơ để làm biện hộ cho bị cáo một cách có hiệu quả không? Có đúng không luật sư ạ? Dạ.
Dạ đúng rồi anh ạ. Như cái khó khăn này thì nếu mà bên sự giúp đỡ bên phía nhà nước, bên Bộ Ngoại giao thì rất là có lợi cho giới luật sư anh ạ.
Vừa rồi là chuyện của Đoàn Thị Hương. Trong phần sau của chương trình là vấn đề CPC áp đặt cho Việt Nam.
Quý vị đang theo dõi Việt Nam tuần qua.
Cho đến nay, không chỉ Hoa Kỳ mà nhiều nước Tây Âu và cả Đông Âu đã đánh giá tình hình nhân quyền ở Việt Nam ngày càng tồi tệ. Số người bị bắt bớ, đánh đập và sách nhiễu ngày càng gia tăng. Tự do tôn giáo ở Việt Nam vẫn bị đàn áp nặng nề.
Ủy ban bảo vệ ký giả không biên giới, tổ chức phóng viên không biên giới, Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ vừa công bố bản báo cáo thẩm định việc đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo, tức CPC, sau 10 năm Việt Nam được rút khỏi danh sách này.
Tại Mỹ, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chủ tịch của Boat People SOS, trình bày qua về CPC.
Đạo luật về tự do tôn giáo quốc tế được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua năm 1998 và được ban hành. Cũng năm đó, nó ấn định một số đòi hỏi từ phía Bộ Ngoại giao. Thứ nhất là phải báo cáo phúc trình cho Quốc hội và Tòa Bạch Ốc hàng năm qua một cái bản phúc trình thường niên. Thứ hai đó là phải chỉ định những quốc gia nào mà có cái sự gọi là vi phạm một cách nghiêm trọng, có hệ thống và vẫn tiếp diễn về cái quyền tự do tôn giáo thì phải đưa vào cái danh sách là CPC, viết tắt của chữ Country of Particular Concern, tức là quốc gia phải quan tâm đặc biệt vì đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng. Việt Nam đã vào trong cái danh sách CPC 2 năm liền, 2004 đến cuối năm 2006 thì Tổng thống Bush đã quyết định gỡ Việt Nam ra khỏi danh sách này. Và sau đó Việt Nam do có những cái cam kết thì đã được gỡ ra, nhưng mà liền sau đó thì Việt Nam lại quay trở lại và đàn áp cộng đồng tôn giáo độc lập một cách rất là nghiêm trọng. Tuy nhiên Bộ Ngoại giao đã quyết định là không đưa vào trở lại cái danh sách này do một vài cái kẽ hở ở trong cái đạo luật năm 1998. Thì vì nếu mà một quốc gia nào bị trong danh sách này thì sẽ rất là lúng túng cho Bộ Ngoại giao trong vấn đề phát triển mậu dịch. Vì một trong những biện pháp chế tài đối với những quốc gia vi phạm nghiêm trọng đó và được đưa vào danh sách CPC đó là Hoa Kỳ không thể nới rộng cái chính sách mậu dịch đối với lại những cái quốc gia như vậy. Và do đó nếu mà như bị vào CPC thì rất khó để mà tham gia vào TPP chẳng hạn. Tôi cứ nói đùa rằng có CPC thì mất TPP. Chính vì vậy mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã rất nhiều năm là tránh né. Cái kẽ hở là thế này thưa anh. Cái kẽ hở đó là hoàn toàn là do Bộ Ngoại giao quyết định thế nào là nghiêm trọng. Và chúng tôi đã cung cấp khá nhiều cái thông tin về các cuộc đàn áp mà Bộ Ngoại giao không thể phủ nhận. Nhưng mà họ lập luận rằng có nghiêm trọng nhưng mà chưa vượt cái ngưỡng để mà đưa vào danh sách CPC. Đó là cái khó khăn từ trước đến giờ. Tuy nhiên mới năm ngoái thì có một cái đạo luật mới gọi là bổ sung cho cái đạo luật năm 98. Và trong cái đạo luật này cái điều kiện rằng là dù rằng chỉ mới chạm ngưỡng hoặc là mấp mé cái ngưỡng thôi, chưa vượt ngưỡng thì tối thiểu cũng phải đưa cái quốc gia đó vào cái danh sách gọi là cái danh sách theo dõi. Nếu một quốc gia ở trong danh sách theo dõi liền 2 năm mà không có sự cải thiện đáng kể thì tự động sẽ rớt xuống cái danh sách CPC. Nói một cách ví von, nếu như CPC là cái sổ bìa đen thì cái danh sách theo dõi là cái sổ bìa xám. Anh chỉ có thể thoát nạn được 2 năm. Nếu như không thay đổi thì tự động bị liệt kê vào danh sách CPC. Thì cái đó là cái thay đổi rất là lớn. Cái thay đổi thứ hai đó là Quốc hội trong cái luật mới ra thì đòi hỏi Bộ Ngoại giao từ năm nay trở đi là trong cái bản phúc trình phải liệt kê các tù nhân tôn giáo. Nếu như có một cái danh sách rất dài các tù nhân tôn giáo ở quốc gia nào đó thì rất khó để mà Bộ Ngoại giao chống chế rằng không có sự vi phạm tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng. Thì đó là hai cái điều khoản rất là quan trọng đã được bổ sung để mà thắt chặt lại những cái kẽ hở ở trong cái đạo luật năm 1998.
Vâng, nhưng mà thưa anh, hiện giờ thì Việt Nam chắc là chưa được vào cái danh sách xám, đừng nói là danh sách đen phải không thưa anh?
Dạ chưa, cái danh sách xám thì mới bắt đầu thực hiện năm nay thôi. Và chúng tôi đã gửi ngay cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào cuối năm ngoái một cái danh sách là 77 tù nhân tôn giáo. Và chúng tôi vẫn tiếp tục bổ sung cái danh sách này để mà cập nhật liên tục. Và như vậy tối thiểu là bên Bộ Ngoại giao phải báo cáo trở lại với Quốc hội rằng ít ra Việt Nam hiện nay có thể có 100 tù nhân tôn giáo. Bên ngoài ít ai biết cái chuyện này lắm, nhưng mà chúng tôi theo dõi thường xuyên. Tôi biết có những cái tù nhân tôn giáo. Khi một cái danh sách dài như vậy thì rất khó để Bộ Ngoại giao giải thích cho Quốc hội tại sao không đưa Việt Nam tối thiểu là vào cái danh sách theo dõi, chưa nói đến danh sách CPC.
Dạ vâng, thưa anh, thì phía Việt Nam lúc nào cũng nói rằng không có một tù nhân lương tâm, đừng nói là đến để tù nhân tôn giáo. Việt Nam lúc nào cũng phủ nhận điều này, thì anh nghĩ thế nào? Dạ.
À vâng. Họ có thể nói như vậy nếu như mà không có chứng cứ, nếu như không có những cái nhân chứng và những cái hồ sơ. Một cái điểm nữa mà nãy cũng chưa nhắc đến là một sự thay đổi lớn ở trong cái đạo luật bổ sung về tự do tôn giáo quốc tế đó, mà được thông qua hồi cuối năm ngoái đó, là cái đạo luật này nó nới rộng cái định nghĩa tự do tôn giáo để nó phù hợp với cái định nghĩa của Liên Hợp Quốc. Trong cái định nghĩa mới đó, thì ngay cả những người mà đi tù vì lý do tư tưởng hoặc là lương tâm, bởi nãy anh vừa có nhắc đến tù nhân lương tâm, thì cũng được xét như là nằm ở trong cái phạm trù của chữ là tự do tôn giáo. Thành ra thực sự ra nếu mà áp dụng đúng cái định nghĩa ấy thì cái danh sách sẽ nhiều hơn là 77 người mà nãy chúng tôi nói. Nhưng mà tối thiểu chúng tôi đã nộp đúng 77 người, không thể phủ nhận rằng đây là những người đi tù vì lý do tôn giáo. Việt Nam thì phải trả lời thôi, giải thích cho phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ rằng tại sao những người này ở trong tù.
Dạ vâng, theo anh thì thấy có tín hiệu khả quan nào về phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nhất là trong cái tân chính phủ của ông Donald Trump hiện nay không thưa anh?
Ông Donald Trump hiện nay thì chưa có một chính sách đối ngoại đối với Việt Nam. Hành pháp Donald Trump đã có những phác họa về chính sách đối với Trung Quốc, đặc biệt ở Biển Đông, đối với lại NATO, đối với lại Nga, đối với Trung Đông, nhưng mà chưa có chính sách nào đối với Việt Nam hết. Nên đây chính là cái thời điểm mà chúng ta cần vận động mạnh mẽ để làm sao ảnh hưởng được cái quyết định về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam.
Còn tại Việt Nam, tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng Việt Nam chỉ quan tâm đến CPC có tính cách giai đoạn.
Phải là chính thể Việt Nam không quan tâm tới TPP, thậm chí là quan tâm rất lớn. Bằng chứng là thế này, trước cái cuộc đi Mỹ vào tháng 7 năm 2015 của ông Nguyễn Phú Trọng thì đã diễn ra những cái hội đàm rất sâu về vấn đề TPP, và lúc đó tôi cũng nghe, tức là Bộ Chính trị họp liên tục để nghe về vấn đề TPP, và họ rất hy vọng rằng có TPP thì sẽ có thể tạo ra một cái thế đứng vững chắc hơn, hay nói chính xác hơn là phục hồi được nền kinh tế Việt Nam, và do đó là sẽ ổn định được cái thế chính trị của chế độ. Nhưng mà Việt Nam luôn là thế mà, chính thể Việt Nam luôn là thế. Khi mà hy vọng á, thì họ có thể và họ có thể thỏa hiệp một chút với phương Tây về vấn đề nhân quyền, chẳng hạn như là thả một vài tù nhân chính trị nào đó ra. Nhưng mà khi mà không đạt được hy vọng đó, không đạt được kỳ vọng đó thì họ sẵn sàng là quay trở, coi như là trở mặt luôn. Thì chúng ta biết là cái việc mà đàn áp á, thực ra nó là một hệ quả cả một cái quá trình trong nửa cuối năm 2016, đặc biệt là vào cuối năm 2016 và lan sang cả đầu năm 2017, tức là đàn áp nhân quyền hàng loạt. Và cái khoảng thời gian đó chính là cái lúc mà cái cuộc bầu cử tổng thống Mỹ xong xuôi, và sau đó thì ông đã dứt dạc là bỏ TPP ra khỏi chính sách thương mại và ngoại giao của Mỹ. Và nếu là Mỹ mà không tham gia vào TPP thì có thể nói là TPP gần như là không còn tồn tại. Cái năng lực của Mỹ là chiếm tới 60% của TPP. Như vậy thì nếu mà Việt Nam có tham gia vào TPP thì cũng chẳng còn được hứa hẹn gì được bao nhiêu. Đó chính là cái lý do mà tôi nghĩ rằng chính quyền Việt Nam họ không còn nhiệt tình đối với vấn đề TPP. Khi mà không còn nhiệt tình nữa thì họ biết là những cái vấn đề, những cái điều kiện nhân quyền đặt ra trong TPP sẽ không còn áp lực đối với họ nữa, và họ quay lại họ đàn áp nhân quyền Việt Nam. Thì đó là câu trả lời của tôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Với tư cách chủ tịch của Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam, thì thưa anh có nghĩ rằng một cái chế độ nào chặt chẽ hơn từ Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc tốt hơn là danh sách CPC của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ áp đặt, thưa anh? Yeah.
Tôi không nghĩ là như vậy anh, tại vì lý do là thế này. Tất cả những tổ chức về nhân quyền mà không nằm trong chính phủ đều chỉ là những tổ chức phi chính phủ. Và tổ chức phi chính phủ thì họ chỉ chủ yếu là lên án những cái vi phạm nhân quyền ở những nước như là Việt Nam, nhưng mà họ lại không thể có cơ chế để chế tài. Còn đối với một tổ chức chính phủ thì không chỉ lên án về vi phạm nhân quyền mà còn có khả năng là chế tài. Thế thành thử là cái danh sách mà các nước quan tâm đặt tới tự do tôn giáo, cái tắt gọi là CPC mà người Mỹ đã áp đặt Việt Nam trước năm 2006 đấy, thì nó vẫn có tác dụng. Chỉ tiếc là thế này, tức là vào năm 2006 thì lúc đó là ông George Bush, Tổng thống Mỹ đã qua Việt Nam, và lúc đó thì ông trước cái chuyến đi đó thì ông đã quyết định tức là dỡ Việt Nam ra khỏi cái danh sách CPC, tức là danh sách bị coi là đàn áp tự do tôn giáo. Và sau đó thì còn để cho Việt Nam tham gia vào tổ chức thương mại thế giới và Việt Nam được hưởng lợi từ nền kinh tế quốc tế. Nhưng mà chính vì cái lý do đó mà trong 10 năm qua, tình hình nhân quyền Việt Nam không hề được cải thiện. Và thậm chí là theo đánh giá của một số tổ chức nhân quyền thế giới hay là ân xá quốc tế là tình hình còn tồi tệ hơn. Ngay cả báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lên án trầm trọng về cái chuyện này. Như vậy thì hiện vừa rồi thì Ủy hội Tự do Tôn giáo của Hoa Kỳ và cũng như là một số tổ chức nhân quyền quốc tế đã đề nghị thẳng là sắp tới là sẽ chính phủ Mỹ đưa Việt Nam trở lại vào cái danh sách CPC. Thế thì cái CPC nó quan trọng như thế nào? Nó không chỉ là đơn thuần là một cái danh sách mà liệt kê Việt Nam vào cái tên vi phạm nhân quyền đâu. Mà nếu như là bị đưa trở lại vào CPC thì Việt Nam sẽ bị hạn chế những cái điều kiện tự do thương mại. Ví dụ như tự do thương mại trong mối quan hệ với Mỹ. Tôi nói là nếu như là hiệp định TPP còn, thì nếu Việt Nam bị đưa vào CPC thì Việt Nam sẽ không thể tham dự vào TPP. Nhưng mà bây giờ TPP không còn, cho nên là nếu như là Việt Nam vi phạm nhân quyền, vi phạm đàn áp tự do tôn giáo, thì thậm chí là Việt Nam còn không được triển khai cái hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu. Mặc dù cái hiệp định này đã được ký kết từ cuối năm 2015. Tôi nói đó là những cái ràng buộc đấy, đó là những cái mối liên đới, những cái mối quan hệ mà có thể là một người dân bình thường họ không biết, nhưng mà chúng ta cần phải nói cho họ biết, để họ biết rằng thế này này, tất cả mọi thứ nó đều có liên đới với nhau, và không phải là cái tự nhiên mà có được. Bây giờ ví dụ như vừa rồi thì có một cái phái đoàn Liên minh châu Âu của Nghị viện châu Âu, họ tới họ giám sát vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, thì họ đã rất là bực mình. Họ không được đi thăm những tù nhân lương tâm, không được thăm Hòa thượng Thích Quảng Độ, và họ chỉ được gặp chính quyền mà thôi. Thế thì sau đó họ rất bực mình và họ nói thẳng là phía Nghị viện châu Âu sẽ rất khó thông qua cái hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam. Chưa kể là cái việc mà phải thuyết phục tới 27 quốc hội của 27 quốc gia để cùng ký vào cái hiệp định này. Thế thì nếu như Việt Nam còn đàn áp nhân quyền như thế này, cái hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam sẽ khó thông qua và khó có thể làm cho Việt Nam được hưởng lợi. Thứ hai nữa là Việt Nam còn có thể bị đưa trở lại vào danh sách CPC, tức là dành các nước quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Mà như vậy thì những cái điều kiện xuất khẩu hàng của Việt Nam vào thị trường Mỹ, tức là thị trường mà xuất khẩu lớn nhất của Việt, sẽ bị hạn chế, chắc chắn là sẽ bị hạn chế. Như vậy nếu là vi phạm nhân quyền và cái vi phạm nhân quyền đó lại nằm trong một cái điều khoản của cái hiệp định tự do thương mại của châu Âu Việt Nam thì chắc chắn là Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Và lúc đó thì tôi nghĩ là thế này, tức là quan chức Việt Nam sẽ phải chú ý hơn về chuyện này thôi. Và mặc dù vừa rồi cũng có một số thông tin, một số đánh giá cho rằng Việt Nam không được TPP cho nên giờ Việt Nam bất chấp và vi phạm nhân quyền tràn lan. Và sắp tới thì đúng là sẽ không còn cái áp lực nhân quyền của quốc tế đối với Việt Nam nữa. Tôi cho điều này là không phải. Vì hiện nay sau khi mà TPP tan vỡ thì Việt Nam hiện nay hy vọng duy nhất nha, chỉ còn là hiệp định thương mại tự do với châu Âu mà thôi. Không còn cái gì khác hơn. Đừng có nói tới cái chuyện là còn tới 15, 16 cái hiệp định song phương đa phương quốc tế. Tại vì tất cả những cái đó chưa tới đâu cả. Vẫn còn đang đàm phán và chưa tới đâu. Mà hiện nay ngay trước mắt cái đã ký chỉ còn là hiệp định thương mại tự do với châu Âu thôi. Và nếu như không biết tận dụng cái đó thì kinh tế Việt Nam sẽ tồi tệ hơn bao giờ hết. Đừng có hy vọng có một cái gì đó có thể cứu vãn kinh tế Việt Nam và cứu vãn chân đứng chế độ chính trị. Thành thực tôi cho rằng đó là cái lý do mà dù muốn hay không thì trong thời gian sắp tới chính quyền Việt Nam sẽ phải nhượng bộ về vấn đề nhân quyền đối với Liên minh châu Âu.
Vừa rồi là tiến sĩ Phạm Chí Dũng và đến đây đã hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua. Bích Ngọc và
Phạm Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.